Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thủy Dương, Thu Hằng, Anh Vũ và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 16 tháng 11 năm 2024. Lần đầu tiên kể từ khi nổ ra chiến tranh Ukraine, Thủ tướng Đức Olaf Scholz điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, kêu gọi Moscow đàm phán về một nền hòa bình công bằng và bền vững. Tại Mỹ, Tổng thống tân cử Donald Trump đề cử các luật sư riêng của ông vào những vị trí chủ chốt trong Bộ Tư pháp. Về tình hình Biển Đông, Trung Quốc khẳng định đã cho phép Philippines tiếp tế cho tàu mắc cạn ở bãi Cò Mây. Thưa quý vị, hôm qua 15 tháng 11, lần đầu tiên từ 714 ngày trở lại đây, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Nga Vladimir Putin mới nói chuyện với nhau. Trong cuộc điện đàm, cả hai nhà lãnh đạo Nga và Đức đều đã tái khẳng định lập trường của họ về xung đột Ukraine. Thủ tướng Đức Olaf Scholz kêu gọi Moscow đàm phán về một nền hòa bình công bằng và bền vững, trong khi Tổng thống Nga nhất quyết yêu cầu Kiev nhượng phần lãnh thổ mà Nga đã chiếm đóng. Từ Moscow, thông tin viên đài RFI Anissa Enjabri cho biết thêm chi tiết.
La première chaîne de télévision russe vendredi soir s'est d'abord livrée à une lecture.
Kênh một của truyền hình Nga vào tối hôm qua đã cho đọc toàn văn thông cáo của Điện Kremlin, sau đó cho phát lại một phần bài phát biểu của nguyên thủ quốc gia Putin trước các nhà ngoại giao Nga hồi tháng 6. Trong bài phát biểu này, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra những đòi hỏi tiên quyết của ông cho thương lượng thoát khỏi cuộc chiến mà ông ta đã phát động ở Ukraine, và chính đoạn trích này đã được phát trên truyền hình Nga tối thứ Sáu. Putin đòi chủ quyền tất cả các vùng lãnh thổ đã chiếm của Ukraine và đòi Kiev cam kết giữ trung lập. Ukraine và những nước phương Tây ủng hộ Kiev khi đó để đánh giá những yêu sách như vậy có khác gì một quốc gia bị Nga tấn công lại phải đầu hàng. Sau cuộc điện đàm của hai nhà lãnh đạo Nga và Đức, Nga đã tuyên bố rõ ràng rằng họ không thay đổi quan điểm dù chỉ là một ly, vẫn luôn nhắc lại rằng sẵn sàng đàm phán, nhưng từ gần 3 năm chiến tranh, Nga chưa bao giờ chính thức đề cập và để lộ ra bất kỳ sự nhượng bộ hay cử chỉ cởi mở nào, dù là nhỏ nhất.
Anissa Jabri, Moscow, RFI.
Cuộc điện đàm của Thủ tướng Đức với Tổng thống Nga ngày hôm qua đã khiến Ukraine phẫn nộ. Kiev coi đó là một chủ trương xoa dịu đối với Moscow vào lúc Ukraine đã mất quyền kiểm soát nhiều trên chiến trường và sợ bị mất sự ủng hộ của Mỹ sau chiến thắng của ông Donald Trump trong kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ vừa qua.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng nói chuyện với Putin là mở hộp Pandora, thành ngữ hàm ý là sẽ nảy sinh những hệ quả khó lường và buộc Ukraine phải đàm phán trong thế bất lợi. Trong cuộc trả lời phỏng vấn được phát thanh ngày hôm nay, được Reuters trích dẫn, ông Zelensky khẳng định là Ukraine sẽ làm mọi việc trong khả năng để cuộc chiến với Nga chấm dứt vào năm tới, thông qua con đường ngoại giao. Ông cũng thừa nhận là tình hình tại mặt trận Biển Đông vô cùng khó khăn và quân Nga tiếp tục đà tiến. Cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Scholz và Tổng thống Putin cũng khiến truyền thông Đức có ý kiến trái chiều, theo thông tin viên RFI tại Berlin. Tuy nhiên, đài truyền hình công ARD lại cho đây là bước đi hay trong bối cảnh vận động bầu cử ở Đức và viện trợ cho Ukraine trở thành vấn đề trọng tâm. Đây cũng là nhận định của nhà nghiên cứu Marie Khapata, Viện Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI, khi trả lời đài RFI ngày hôm nay.
Il y a effectivement les élections anticipées qui se profilent en Allemagne avec un Olaf Scholz.
Đúng là ở Đức đang chuẩn bị bầu cử trước thời hạn và ông Olaf Scholz chịu áp lực lớn. Chúng ta thấy điều này trong cuộc bầu cử ở ba vùng miền đông nước Đức bị các đảng như đảng cực hữu AfD gây sức ép. Đó là những đảng muốn kết nối lại với Moscow, có nghĩa là nối lại quan hệ kinh tế và năng lượng với Nga. Vì vậy, ông Olaf Scholz muốn thể hiện mình là thủ tướng hòa bình. Ông thực sự mong muốn đạt được một nền hòa bình công bằng qua việc giải quyết xung đột, với mục tiêu là không để Ukraine bị thua trong cuộc chiến này. Ý định là phải tìm cách thoát khỏi cuộc chiến, trong khi vẫn nhớ rằng Đức là quốc gia hỗ trợ quân sự lớn thứ hai cho Ukraine sau Hoa Kỳ.
L'Allemagne est le deuxième soutien militaire de l'Ukraine après les États-Unis.
Về xung đột Trung Đông, đại sứ Hoa Kỳ tại Beirut Lisa Johnson vào hôm qua đã trình bày với Chủ tịch Quốc hội Liban Nabi Berri một dự thảo thỏa thuận ngừng bắn được phối hợp soạn thảo với Israel. Beirut cho biết đang nghiên cứu đề xuất, cùng lúc giao tranh ác liệt trên bộ đang diễn ra ở miền nam Liban giữa Hezbollah và quân đội Israel. Ngoại ô phía nam Beirut và nhiều khu vực khác ở Liban tiếp tục bị oanh kích. Thông tin viên đài RFI Paul Khalife tại Beirut tường trình.
Le président du Parlement Nabi Berri, principale figure chiite de l'État libanais, a les pleins pouvoirs pour négocier au nom du Hezbollah.
Nabi Berri, nhân vật chủ chốt theo hệ phái Shia của nhà nước Liban, có đầy đủ quyền lực để thay mặt Hezbollah đàm phán. Phong trào này chỉ yêu cầu thỏa thuận phải tôn trọng chủ quyền của Liban. Thế nhưng, một số nguồn tin cho biết văn bản thỏa thuận được Hoa Kỳ đưa ra có một điều khoản cho phép quân đội Israel tự do hành động trên lãnh thổ Liban sau khi ngừng bắn. Trong một tuyên bố với tờ báo của Ả Rập Xê Út, ông Nabi Berri đã làm rõ vấn đề này. Ông bảo đảm rằng đề xuất không dành cho Israel quyền tự do hành động nào tại Liban và cũng không dự trù triển khai lực lượng của NATO ở miền nam Liban. Tuy nhiên, lãnh đạo cơ quan hành pháp Liban cho biết văn bản thỏa thuận có những chi tiết không thể chấp nhận đối với Beirut, đó là việc thành lập một ủy ban bao gồm những thành phần là những nước phương Tây để giám sát việc thực thi nghị quyết số 1701 của Liên Hợp Quốc. Ông Nabi Berri cho biết các cuộc thảo luận hiện nay tập trung vào việc tạo ra một cơ chế thay thế. Chúng tôi đang làm việc trong không khí tích cực. Trong lúc này, cuộc giao tranh dữ dội trên bộ vẫn đang diễn ra ở miền nam Liban. Không quân Israel tăng cường oanh kích vào ngoại ô phía nam Beirut. Thông điệp của Israel là rõ ràng, các cuộc thương lượng phải diễn ra dưới bom đạn.
Paul Khalife, Beirut, RFI.
Về thời sự Mỹ, sau khi chọn cựu dân biểu bang Florida Matt Gaetz, một người đang có nhiều rắc rối với tư pháp, làm bộ trưởng tư pháp, Tổng thống tân cử Donald Trump nổi tiếng với những quyết định khó đoán định lại gây bất ngờ. Hôm qua, Donald Trump đề cử ba luật sư riêng đã bảo vệ ông trong các vụ án hình sự và các vị trí chủ chốt trong Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.
Theo AFP, ba vị luật sư được Donald Trump chọn là Todd Blanche, Emin Bove và John Sauer, nếu được Thượng viện thông qua, sẽ lần lượt giữ các chức vụ quan trọng thứ hai, thứ ba và thứ tư của Bộ Tư pháp đầy quyền lực của Hoa Kỳ. Luật sư Todd Blanche và Emin Bove được biết đến vì đã bảo vệ thân chủ Donald Trump trong phiên tòa hình sự về các khoản thanh toán trá hình để mua chuộc sự im lặng của một cựu nữ diễn viên phim khiêu dâm là Stormy Daniels. Dẫn đến việc ông bị tư pháp New York kết án vào ngày 30 tháng 5 2024, một phán quyết được xem là chưa từng có đối với một vị cựu tổng thống Mỹ. Todd Blanche được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Tư pháp, vị trí quyền lực thứ hai trong bộ. Emin Bove, luật sư từng đại diện cho Donald Trump ở New York và ở cấp liên bang, sẽ đứng ở vị trí thứ ba. Theo ông Trump, Todd Blanche sẽ là người lãnh đạo trung tâm của Bộ Tư pháp để sửa chữa hệ thống tư pháp bị đổ vỡ từ lâu nay, trong khi Emin Bove sẽ giúp Tổng thống xóa bỏ nạn tham nhũng và tội phạm. Và cuối cùng, John Sauer, người đã thành công trong vụ đòi quyền miễn trừ của Tổng thống trước tòa tối cao, sẽ nắm giữ vị trí quan trọng thứ ba trong Bộ Tư pháp với tư cách là Tổng biện lý sự vụ, Solicitor General hay Tổng luật sư. Ông sẽ là đại diện cho hành pháp Mỹ trước chính thẩm phán của tòa tối cao Mỹ. Thượng nghị sĩ Dick Durbin của Đảng Dân Chủ, đứng đầu Ủy ban Tư pháp của Thượng viện Mỹ cho tới tháng Giêng năm 2025, đã tố cáo Donald Trump muốn biến tư pháp thành công cụ trả thù các đối thủ Đảng Dân Chủ bằng cách biến Bộ Tư pháp này thành văn phòng luật riêng với các luật sư của riêng ông.
Về năng lượng, cũng vào hôm qua, Donald Trump thông báo thành lập Hội đồng Năng lượng Quốc gia với nhiệm vụ giám sát con đường tự chủ năng lượng của Mỹ. Thống đốc bang Bắc Dakota Doug Burgum được chọn làm lãnh đạo hội đồng. Trước đó, vào thứ Năm, ông Burgum cũng đã được đề cử làm Bộ trưởng Nội vụ Mỹ, chuyên trách quản lý đất đai liên bang. Việc chọn ông Burgum giữa hai chức vụ quan trọng này làm dấy lên lo ngại trong giới bảo vệ môi trường, bởi vì ông Burgum có quan hệ gần gũi với ngành công nghiệp dầu lửa và khí đốt. Hiếm khi Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Mỹ nhất trí về một vấn đề, tuy nhiên trong ngày đầu tiên diễn ra thượng đỉnh APEC ngày hôm qua tại Lima, Peru, ông Tập Cận Bình cảnh báo thế giới đang bước vào một thời kỳ mới xáo động và biến đổi, còn Tổng thống Joe Biden thông báo một thời điểm thay đổi chính trị quan trọng trong bối cảnh Donald Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ.
Theo Tân Hoa Xã, Chủ tịch Trung Quốc cũng cảnh báo sự trỗi dậy của chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ, cũng như sự gia tăng phân mảnh của nền kinh tế toàn cầu. Ông cam kết tiếp tục chính sách tự do hóa nền kinh tế, mở rộng cửa Trung Quốc với thế giới, từ trong nguyên văn. Về phần Tổng thống Mỹ, trong cuộc họp với lãnh đạo hai nước đồng minh châu Á là Nhật Bản và Hàn Quốc bên lề APEC, ông Joe Biden nhắc đến một thời điểm thay đổi chính trị quan trọng. Tuy nhiên, trong cuộc họp ba bên cũng có thể là cuộc họp cuối cùng của ông Joe Biden. Nguyên thủ Mỹ trấn an là liên minh ba bên được xây dựng để trường tồn và làm đối trọng với sức trỗi dậy của Trung Quốc. Theo AFP, Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến gặp nhau trong ngày hôm nay bên lề thượng đỉnh APEC trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc liên tục căng thẳng thời gian gần đây vì tranh chấp thương mại, vấn đề Đài Loan, cạnh tranh công nghệ v.v. Nhưng cả hai bên vẫn cố duy trì đối thoại. Đây cũng sẽ là cuộc gặp thứ ba giữa hai nhà lãnh đạo. Sau APEC, cả hai sẽ đến dự thượng đỉnh G20 ở Brazil.
Tổng thống Joe Biden tận dụng thời gian cuối nhiệm kỳ để thực hiện nhiều lời hứa. Ngày hôm qua, chính phủ Mỹ thông báo sẽ chuyển 6,6 tỷ đô la tài trợ cho tập đoàn bán dẫn Đài Loan TSMC xây dựng một nhà máy sản xuất bộ xử lý thế hệ mới ở gần thành phố Phoenix, bang Arizona. Khoản hỗ trợ này nằm trong luật CHIPS Act được thông qua vào năm 2022 nhằm tăng cường ngành công nghiệp mũi nhọn này, nhưng Tổng thống tân cử Mỹ Donald Trump dự định xóa bỏ.
Như vậy, Washington tham gia tài trợ cho 3 dự án thí điểm sản xuất chip thế hệ mới được thông báo vào tháng 4 vừa qua với tổng đầu tư là 65 tỷ đô la. Cho đến nay, không một loại chip công nghệ cao nào được sản xuất tại Mỹ, trong khi đây là một trong những công nghệ được tìm kiếm nhiều nhất trên thế giới. Trả lời họp báo trực tuyến ngày hôm qua, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo nhấn mạnh là loại chip này giúp trí tuệ nhân tạo hoặc máy tính lượng tử hoạt động. Chúng cũng được lắp trong các thiết bị quân sự tiên tiến từ trong nguyên văn. Ngoài ra, trong một thông cáo được AFP trích dẫn, Bộ Thương mại Mỹ cũng lưu ý là dự án của TSMC ở gần thành phố Phoenix sẽ tạo ra vài chục nghìn việc làm từ nay đến cuối thập niên. Chính phủ Mỹ trấn an là khoản đầu tư 1 tỷ đô la đầu tiên sớm được hoàn trả vì những công trình đã được TSMC thi công sẽ đi vào hoạt động vào năm tới và nếu hoạt động hết công suất sẽ sản xuất vài chục triệu chip thế hệ mới. Ngoài khoản đầu tư trực tiếp 6,6 tỷ đô la, tập đoàn Đài Loan còn được chính phủ Mỹ cho vay ưu đãi thêm 5 tỷ đô la.
Về quan hệ thương mại giữa Trung Quốc và Nga, trong bối cảnh các nước phương Tây đẩy mạnh các biện pháp trừng phạt nhắm vào Nga do Putin điều quân xâm lược Ukraine, nhiều công ty của phương Tây đã rời khỏi Nga, đặc biệt là các nhà chế tạo ô tô. Chính điều này đã tạo cơ hội cho công ty Trung Quốc xâm nhập thị trường ô tô của Nga. Nhiều hãng ô tô lớn như Renault hay Ford của Pháp, Nissan và Toyota của Nhật Bản hay Volkswagen và Mercedes-Benz của Đức đều nối đuôi nhau thông báo rút khỏi Nga. Tuy nhiên, các nhà máy đã không bị bỏ trống lâu. Ví dụ, hồi tháng 10 năm ngoái, hãng Chery của Trung Quốc đã mở 3 địa điểm lắp ráp ô tô tại những nhà máy trước đây là cơ sở lắp ráp của Volkswagen và Mercedes. Xe phương Tây không hề biến mất, nhưng hiện giờ phải nhập khẩu với giá cao. Trái lại, ô tô Trung Quốc nhập vào thị trường Nga có giá rẻ hiếm thấy. Kết quả là, theo Cơ quan Thống kê và Phân tích Hoạt động Kinh doanh ô tô của Nga, Aftostat, thì thị phần xe Trung Quốc bán ra ở Nga từ 9% trước năm 2022, nay đã tăng lên thành 57%. Xe của châu Âu, Mỹ hay Nhật Bản đã sụt giảm mạnh từ gần 70% trước chiến tranh Ukraine đến năm 2024, đã giảm còn chưa đến 9%. Tại Biển Đông, ngày 15 tháng 11, lực lượng hải cảnh Trung Quốc khẳng định đã cho phép Philippines tiếp tế cho con tàu bị mắc cạn ở bãi Cò Mây thuộc quần đảo Trường Sa, nơi Trung Quốc, Việt Nam và Philippines tranh chấp chủ quyền. Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc kêu gọi Philippines trở lại con đường đúng đắn để giải quyết bất công.
Theo Reuters, lực lượng hải cảnh Trung Quốc nhấn mạnh trong một thông cáo là con tàu Sierra Madre bị Philippines cho mắc cạn một cách bất hợp pháp từ năm 1999. Hoạt động tiếp tế được phối hợp tổ chức với Philippines hôm thứ Năm vừa qua. Một người phát ngôn của hải cảnh Trung Quốc phát biểu hy vọng rằng Philippines sẽ tiếp tục thực hiện những cam kết của họ, làm việc với Trung Quốc và cùng kiểm soát tình hình hàng hải, hết lời dẫn. Manila chưa đưa ra bình luận về tuyên bố của Bắc Kinh. Trước đó, lực lượng hải cảnh Philippines ra một thông cáo riêng cho biết là đã thay đổi nhân sự và tiếp tế cho tàu Sierra Madre ở bãi Cỏ Mây, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Căng thẳng giữa hai nước về chủ quyền ở Biển Đông không ngừng gia tăng trong thời gian gần đây, sau khi phản đối hai luật mới của Philippines nhằm củng cố chủ quyền ở Biển Đông thông qua con đường ngoại giao, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã đe dọa chính quyền Manila là sẽ sử dụng những biện pháp mạnh mẽ và quyết liệt để bảo vệ chủ quyền, quyền lợi và lợi ích hàng hải của Trung Quốc và chống những hành vi vi phạm và khiêu khích, ý muốn nói đến các cuộc tập trận giữa Philippines và Hoa Kỳ.
Sau đây là một số thông tin khác.
Thủ tướng Nhật Bản bày tỏ quan ngại về Biển Đông với Chủ tịch Trung Quốc trong cuộc gặp đầu tiên với ông Tập Cận Bình được tổ chức ngày hôm nay bên lề thượng đỉnh APEC ở Lima, Peru. Ông Shigeru Ishiba đã bày tỏ lo lắng về tình hình ở Biển Đông, Hồng Kông và Tân Cương, cũng như những quan ngại sâu sắc liên quan đến hoạt động ngày càng gia tăng của quân đội Trung Quốc. Ông nhấn mạnh hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với Nhật Bản và cộng đồng quốc tế.
Tại Philippines, siêu bão Mani được dự báo sẽ gây nhiều thiệt hại khủng khiếp. Cơ quan khí tượng Philippines vào hôm nay thông báo siêu bão Mani đang mạnh dần và có thể sẽ gây chết người khi đổ bộ vào nước này. Chính quyền Philippines hôm nay đã ra lệnh sơ tán 250.000 người. Siêu bão Mani có thể đạt sức gió tới 215 km một giờ. Đây là cơn bão lớn thứ 6 đổ vào Philippines.
Trung Quốc thả thuyền trưởng một tàu cá Đài Loan sau 4 tháng giam giữ. Ngày hôm nay, lực lượng tuần duyên Đài Loan cho biết là đã hộ tống tàu Dachinman 88 cùng với thuyền trưởng về quần đảo Bành Hồ của Đài Loan. Thuyền trưởng được phía Trung Quốc thả sau khi nộp tiền phạt vì xin trích đánh bắt trái phép. Theo truyền thông Đài Loan, thì khoản tiền 210.000 nhân dân tệ được hai chính trị gia ở Bành Hồ tổ chức quyên góp. Và lúc tàu Dachinman 88 bị hải cảnh Trung Quốc bắt hôm 2 tháng 7 trong vùng biển gần quần đảo Kim Môn, thì có 5 thành viên trên tàu nhưng 4 người đã được thả.
Tại Ấn Độ, ít nhất 10 trẻ sơ sinh thiệt mạng trong một vụ cháy ở bệnh viện. Vụ hỏa hoạn xảy ra tối hôm qua tại khoa sơ sinh của một bệnh viện ở bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ. Theo thông báo hôm nay của chính quyền địa phương, thi thể của 7 bé đã được xác định danh tính, 16 bé sơ sinh khác đang trong tình trạng nguy kịch sau vụ cháy. Hỏa hoạn thường xảy ra tại Ấn Độ do xây dựng kém, quá đông dân và các quy định an toàn không được tuân thủ.
Tại Georgia, 13 người bị thương trong vùng Abkhazia trong cuộc biểu tình phản đối một thỏa thuận kinh tế với Moscow. Ngày hôm qua, nhiều người biểu tình đã tập trung trước cửa nghị viện để phản đối các nghị sĩ phê chuẩn một thỏa thuận cho phép nhiều công ty Nga đầu tư vào vùng Abkhazia thân Nga nằm ở Georgia. Xô xát đã xảy ra giữa người biểu tình và lực lượng cảnh sát trước cửa nghị viện. Sau đó, người biểu tình đã vào được bên trong một cách ôn hòa, buộc các nghị sĩ hoãn cuộc họp. Dự thảo luật phê chuẩn cũng bị rút.
Tỷ lệ trẻ nhỏ tử vong tại Anh tăng do bất bình đẳng xã hội. Thông tín viên đài AFP Emily Van vào hôm qua cho biết, năm nay là năm thứ 3 liên tiếp tỷ lệ tử vong ở trẻ nhỏ tăng tại Anh. Trong 12 tháng qua, cứ 1.000 bé dưới 1 tuổi thì có 3,9 bé qua đời. Anh Quốc như vậy trở thành một trong những nước có tỷ lệ trẻ nhỏ tử vong cao nhất châu Âu. Thưa quý vị,